trình đạo trong cuộc sống hôm nay.
Kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương nhân dịp đầu xuân Ất Tỵ 2025. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Lê Nhất Mỹ Hòa xin kính chúc quý vị thính giả gần xa một mùa xuân mới dồi dào sức khỏe, an khang, hạnh phúc. Thưa quý vị, mỗi dịp xuân về, hoa mai, hoa đào khoe sắc, tiếng chim hót trên dòm cây chào đón năm mới. Trong tim mỗi người lại tràn dâng những tình cảm thiêng liêng. Mừng xuân, mừng đảng, mừng đất nước đổi mới, ngày càng phát triển.
Xuân mới đã về, mỗi độ ấy, nhân dân cả nước dường như lại nhớ về đảng, về Bác Hồ kính yêu hơn. Có Bác, có đảng, mùa xuân của dân tộc đã thực sự đến, mang sự ấm áp của hòa bình đến cho đất nước, cho từng con người. Chúng ta cùng nghe một số cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân tỉnh Bình Dương chia sẻ.
Phải nói rằng hình ảnh của Bác, một vị lãnh tụ mà gần gũi mà mình có thể mình cảm nhận được trong từ cái giống như trong từ cái cảm xúc, cảm nghĩ của mình hết trơn á. Đó, đất nước Việt Nam mình phải nói rằng tự hào khi có Bác Hồ. Và giống như có Bác thì giống như mình mới có được những cái mùa xuân tươi đẹp. Những cái mùa giống như là hạnh phúc, đoàn viên. Và nói chung Bác là một cái ánh sao, một ánh sáng tuyệt vời.
Luôn luôn biết ơn đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã lãnh đạo đất nước cho chúng ta có ngày hôm nay.
Chủ tịch Hồ Chí Minh vì lãnh tụ cờ kính yêu của nước Việt Nam của mình cũng vô cùng biết ơn sâu sắc vì lãnh tụ lớn của đất nước mình.
Bản thân tự nhủ luôn phấn đấu, nỗ lực học tập về tấm gương của Bác.
Bác Hồ là một tấm gương cho mọi người phải noi theo. Có Bác, mọi người trên đất nước Việt Nam có cuộc sống ấm no và hạnh phúc hơn.
Thưa quý vị và các bạn, một mùa xuân mới lại về. Khắp các ngã đường rực rỡ cờ hoa, lòng người phơi phới đón xuân trong niềm vui, niềm tin vào sự lãnh đạo, con đường của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn.
Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng, một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi. Đảng đã mang về tuổi xuân cho nước non, vang tiếng hát ca chưa tràn niềm yêu đời. Bao năm khổ đau đất nước ta không mùa xuân, cuộc đời tâm tôi trốn lao tù bao hờn căm. Vầng dương hè sáng đi khắp nơi ta có đàng, bóng tối lui dần tiếng chim vui hót ca. Và rồi từ đây ánh dương xây đời mới, tiến theo cờ đàng là thấy tương lai sáng tươi.
Đón chào xuân Ất Tỵ 2025, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta lại hân hoan chào mừng ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh. 95 mùa xuân đồng hành cùng dân tộc, Đảng đã khẳng định vai trò lãnh đạo cầm quyền, sự sáng suốt, tài tình để trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù khó khăn, thác ghềnh, nguy hiểm, vẫn luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng, đó là độc lập cho dân tộc và hạnh phúc cho nhân dân.
Mùa xuân là Đảng, Đảng là mùa xuân của dân tộc. Đó là chân lý, là nguồn sống, nguồn sức mạnh, là bầu nhiệt huyết của con tim mỗi người. Bởi chỉ có Đảng mới cho ta mùa xuân hòa bình, hạnh phúc và hy vọng. Chỉ có Đảng mới giúp cả dân tộc ta rũ bùng đứng dậy sáng loà. Và chỉ có Đảng mới cho ta sáng mắt, sáng lòng. Khát vọng mùa xuân chính là khát vọng của dân tộc hướng tới tương lai tươi đẹp bằng niềm tin son sắt với Đảng.
Kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 3 tháng 2 năm 1930, 3 tháng 2 năm 2025, chúng ta có dịp ôn lại những chặng đường vẻ vang của Đảng và dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh. Lịch sử vẻ vang ấy càng khẳng định và bồi đắp niềm tin vào con đường cách mạng mà Đảng ta và nhân dân ta lựa chọn. Xung quanh nội dung này, biên tập viên Tuyết Ngân, có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Đình Phong, giảng viên cao cấp Viện Hồ Chí Minh.
Lời đầu tiên thì xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Đình Phong đã dành thời gian cho chương trình Đảng trong cuộc sống ngày hôm nay ạ. Thưa ông ạ, chúng ta đang cùng nhau đón mùa xuân mới, xuân Ất Tỵ 2025, cũng là đang ở cái thời điểm là 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Là nhà nghiên cứu về công tác xây dựng đảng thì cảm nhận của ông lúc này ra sao ạ?
Tôi thì tôi rất là tự hào về Đảng Quang Vinh của mình, của dân tộc, về truyền thống vẻ vang của Đảng. Ta nhớ rằng là khi Đảng ta tròn 30 tuổi thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói rằng là lịch sử Đảng ta là cả một pho lịch sử bằng vàng. Bây giờ tôi nghĩ là cái ý đó chúng ta vẫn có quyền nhắc lại. Tất nhiên là ở một cái mức độ cao hơn, tức là chúng ta có thể nói rằng là Đảng ta 95 tuổi. Thì đó là một, cũng là một cái pho lịch sử bằng vàng, nhưng mà có thể là nó phải gấp hơn 3 lần như thế. Thì ôn lại cái chặng đường vẻ vang của Đảng và của dân tộc ấy, thì tôi nhớ là trước khi Đảng ra đời đó, thì như Bác Hồ đã nói là tình hình của đất nước đen tối như không có đường ra. Đến đầu năm 1930 đó, thì Đảng ta ra đời và đã rọi cái ánh sáng, xua tan cái màn đêm và đã đưa dân tộc ta tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đó là thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 45, lập nên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, và đã đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập tự do. Đó là thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược, mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, rồi đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, rồi thắng lợi của 40 năm công cuộc đổi mới. Và như bây giờ thì Đảng ta đã nói rằng là 40 năm đổi mới, đất nước đã có được những cái thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, và đã tạo nên một cái cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế ngày càng lớn. Và có thể nói là hôm nay đây chúng ta đang ngồi nói với nhau đó, thì đất nước dân tộc đã sẵn sàng hành trang để dân tộc bước vào một cái giai đoạn phát triển mới, giai đoạn đất nước phát triển giàu mạnh, thịnh vượng và sải bước cùng thời đại để sánh vai với các cường quốc năm châu.
Vâng ạ. Thật sự rất là tự hào khi những ngày xuân đến như thế này thì toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta rất là hân hoan với cái sự kiện là 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Thưa ông ạ, sự kiện 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đánh dấu một cái mốc son trong chặng đường cách mạng đầy gian khổ, song thì cũng rất là vinh quang của cả dân tộc trong gần một thế kỷ. Thưa ông, như vậy thì trên cái chặng đường vẻ vang ấy thì theo ông, bài học quan trọng nhất trong công tác xây dựng đảng là gì ạ?
Mỗi một kỳ đại hội đảng ấy, cho đến từ đại hội 6 cho đến đại hội 13 trong sự nghiệp đổi mới ấy, thì như chúng ta biết là đảng, mỗi một kỳ đại hội thì đảng rút ra nhiều bài học. Nhưng mà nếu nói bài học quan trọng nhất thì theo tôi đó là bài học về đảng và nhân dân. Sự lãnh đạo đúng đắn của đảng, và như đảng ta và trước đây Bác Hồ cũng khẳng định đó, là cái nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng. Và cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân. Sức mạnh của nhân dân chính là cội nguồn sâu xa quyết định đưa tới thắng lợi của cách mạng. Chúng ta có thể thấy rằng là 95 năm qua đó, và đặc biệt là trong 40 năm đổi mới nữa, thì đảng ta đã không có một cái lợi ích nào khác ngoài cái việc phụng sự lợi ích của tổ quốc và nhân dân. Và đảng đã kiên định vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đảng đã không ngừng làm giàu trí tuệ, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực tổ chức. Và có thể nói từ đó thì đảng đã đủ sức giải quyết các vấn đề do thực tiễn đặt ra. Đặc biệt là trong công tác xây dựng đảng thì đảng đã xác định công tác cán bộ là then chốt của then chốt. Còn nhân dân ý, thì như chúng biết, chính nhân dân là người làm nên những thắng lợi của lịch sử. Và toàn bộ hoạt động của đảng là xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân và lấy dân làm gốc. Và sức mạnh của đảng chính là ở sự gắn bó mật thiết với nhân dân. Và có thể nói ý đảng lòng dân ý đảng đã gắn kết làm nên cái sự vững mạnh của đảng và đưa tới thắng lợi của cách mạng như ngày nay.
Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi từ Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Đình Phong. Và thực tiễn cách mạng cũng như là thành quả mà đất nước của chúng ta đạt được thì cũng đã minh chứng một điều, đó là đảng là nhân tố quyết định bảo đảm cho mọi thắng lợi của cách mạng. Thưa ông ạ, chúng ta sắp đi qua nhiệm kỳ của Đại hội 13, năm mới 2025, một năm với rất là nhiều những cái kỳ vọng và công việc phía trước, năm tăng tốc để về đích kế hoạch 5 năm và chuẩn bị cho các yếu tố nền tảng làm tiền đề cho đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Cũng trong năm 2025 này diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14. Như vậy thì ông có suy nghĩ và kỳ vọng như thế nào về năm mới 2025, một năm rất là nhiều những cái công việc phía trước, tuy nhiên cũng là một năm được kỳ vọng rất là nhiều, thưa ông?
Như chúng ta biết ý, thì cái năm 2025 này là cái năm cuối để thực hiện cái kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Và đúng như là chúng ta đã nhận thức, đảng ta đã nhiều lần nói đó. Đấy. Vì vậy đây là cái năm tăng tốc, cái năm bứt phá để chúng ta về đích. Và vì vậy có thể nói cái việc đầu tiên chúng ta cần làm đó, cái nhiệm vụ đó là đương nhiên là chúng ta phải hoàn thành toàn diện và hoàn thành vượt mức các cái chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội Đảng lần thứ 13 đã đề ra. Và chúng ta cũng đều biết đây là cái năm tập trung cho Đại hội Đảng các cấp để tiến tới Đại hội 14 của Đảng. Thì có thể nói đây là một cái việc trọng đại, là một cái nhiệm vụ chính trị không chỉ của Đảng mà của toàn dân, phải đảm bảo được cái chất lượng Đại hội Đảng các cấp để từ đó để chúng ta có được cái thành quả lớn trong cái tiến hành Đại hội 14 của Đảng. Và đồng thời chúng ta cũng phải cái năm này đó là chúng ta không chỉ làm thực hiện công việc của năm 2025 đâu, mà chính cái việc chúng ta làm công việc của năm 25 đó là chúng ta chuẩn bị tốt các cái yếu tố nền tảng để thực hiện thắng lợi chiến lược để phát triển kinh tế xã hội 10 năm của cái giai đoạn 2021-2030, và từ đó để đánh dấu một cái thời điểm mà đưa đất nước ta bước vào cái kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh và thịnh vượng của đất nước. Và chính vì vậy, như là cái sự chuyển động của đất nước những tháng vừa qua đó, thì chúng ta thấy là bây giờ cái ưu tiên hàng đầu chúng ta đã làm, chúng ta đang làm và sẽ còn làm trong ít nhất là nhanh nhất phải trong quý 1 này của 2025 đó, thì ưu tiên hàng đầu là phải tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo cái hướng là tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Ở đây cái công việc này đó, nó vừa là sự cắt giảm, vừa là sự cải cách sâu rộng về quản lý nhà nước, phải minh bạch hóa, đẩy mạnh cái sự phân cấp, phân quyền trong hành chính, kinh tế, tài chính, ngân sách, quản lý tài nguyên, v.v. Cái ngày 13 tháng Giêng năm 2025 vừa qua đó, thì chúng ta thấy là Bộ Chính trị đã tổ chức cái hội nghị trực tiếp và trực tuyến bàn về thực hiện về đột phá khoa học công nghệ, đổi tạo. Thì tôi nghĩ và tôi coi, và không chỉ mình tôi mà có lẽ toàn đảng, toàn dân, toàn quân này, thì coi đây là một cái công việc hết sức lớn, hết sức quan trọng. Có thể nói là năm 2025 là chúng ta bắt đầu khởi động cái công việc này để tiếp tục cho đến năm tới. Và vì vậy tôi nghĩ rằng là với cái phương châm kỷ cương và trách nhiệm, chủ động kịp thời, tinh gọn hiệu quả, tăng tốc bứt phá và thực hiện đúng cái quan điểm là đảng lãnh đạo, chính phủ thống nhất, quốc hội đồng tình, nhân dân ủng hộ, tổ quốc mong đợi, bạn bè quốc tế giúp đỡ, thì chúng ta tin tưởng sẽ hoàn thành được các nhiệm vụ của năm 2025 và tạo đà, tạo nền tảng cho các năm tiếp theo.
Dạ vâng, rõ ràng trong năm 2025 này là một năm mà rất là nhiều những cái công việc. Tuy nhiên thì dưới sự lãnh đạo đúng đắn của đảng, thì đảng luôn là ánh sáng soi đường, là niềm tin của nhân dân chúng ta để thực hiện thắng lợi các cái mục tiêu, các nhiệm vụ quan trọng ở phía trước. Một lần nữa thì xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Đình Phong đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay.
Và xin cảm ơn Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương, và cũng nhân dịp đầu năm mới, tôi chân thành kính chúc Đảng bộ, nhân dân tỉnh Bình Dương một năm mới an khang, thịnh vượng, mọi sự hanh thông, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế xã hội mà nghị quyết Đại hội 13 đã đề ra. Xin trân trọng cảm ơn.
Quý vị vừa nghe nội dung trao đổi giữa biên tập viên chương trình với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Đình Phong, giảng viên cao cấp Viện Hồ Chí Minh về vững mãi niềm tin theo Đảng.
Thưa quý vị, một mùa xuân mới đã về, ấm áp, tươi vui. Trẻ em khoe áo mới, người già sum vầy cùng con cháu. Ai ai cũng hồ hởi, náo nức. Mùa xuân cho cây cối đâm chồi nảy lộc. Đảng cho nhân dân ta cơm no áo ấm, đất nước quê hương đổi mới từng ngày. Đảng Cộng sản Việt Nam và mùa xuân đã trở thành sự gắn kết tự nhiên trong tâm thức của người dân Việt. Hành trình vươn tới tương lai của đất nước từ ngày có Đảng lãnh đạo đã vững chãi vượt qua bao khó khăn thách thức để mùa xuân tiếp nối những mùa xuân.
Đảng đã cho ta một mùa xuân để ước vọng, một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi. Đảng đã đem về tuổi xuân cho nước non, vang tiếng hát ta chưa tràn niềm yêu đời.
Hòa chung với niềm vui mừng hân hoan của nhân dân cả nước đón chào năm mới, thắng lợi mới, nhân dân trên quê hương Bình Dương cũng vô cùng phấn khởi, tự hào khi năm qua đã gặt hái được nhiều thành công trên tất cả các lĩnh vực để mừng đảng, mừng xuân.
Dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếp nối truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc, Đảng bộ tỉnh Bình Dương đã không ngừng phát triển và lớn mạnh về mọi mặt. Đặc biệt, thực hiện công cuộc đổi mới, nhất là sau khi thành lập tỉnh, Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Từ một tỉnh thuần nông, đến nay tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bình Dương luôn duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Qua 28 năm phát triển, kế thừa và phát huy truyền thống của tỉnh sông bé, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn thách thức và đạt được những thành tựu rất quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Đến nay, quy mô nền kinh tế của tỉnh đạt 500.000 tỷ đồng, đứng thứ ba cả nước sau thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội. Ở lĩnh vực đô thị, ban đầu chỉ có thị xã Thủ Dầu Một, thì đến nay toàn tỉnh có 5 thành phố, 4 huyện và phấn đấu đến năm 2030 là thành phố trực thuộc trung ương. Toàn tỉnh có 29 khu công nghiệp đã thành lập, thu hút gần 5.000 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI với hơn 42 tỷ đô la Mỹ và khoảng hơn 73.000 doanh nghiệp trong nước với vốn đầu tư tương đương vốn FDI. Vào cuối năm 2023, Bình Dương được Diễn đàn Cộng đồng Thông minh Thế giới ICF công nhận là top 1 cộng đồng có chiến lược phát triển thành phố thông minh tiêu biểu trên thế giới. Nơi đây đã hình thành hệ sinh thái công nghiệp, đô thị, dịch vụ, giáo dục, y tế, không gian sinh hoạt cộng đồng với mục tiêu lấy người dân làm trung tâm ngày càng phát triển. Đáng chú ý, mô hình phát triển của Bình Dương đã được Trung ương chọn làm điển hình để nghiên cứu tổng kết trong 40 năm đổi mới đất nước. Năm 2024, mặc dù gặp nhiều thách thức do ảnh hưởng của tình hình kinh tế và chính trị thế giới, nhưng tỉnh vẫn đạt kết quả khả quan trong phát triển kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 7,48%, cao hơn bình quân cả nước và vùng Đông Nam Bộ. Tổng thu ngân sách đạt 71.234 tỷ đồng. GRDP bình quân đầu người đạt 181,2 triệu đồng, cao hơn so với bình quân chung cả nước 123 triệu đồng. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 2,2 tỷ đô la Mỹ, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 162.000 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, hoạt động thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu tiếp tục tăng trưởng. Môi trường thu hút đầu tư trong và ngoài nước tiếp tục được cải thiện. Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là nền tảng cho sự tăng tốc phát triển bứt phá của Bình Dương trong giai đoạn mới. tự hào về những thành tựu rực rỡ trên tất cả các lĩnh vực mà tỉnh Bình Dương đã đạt được. Ông Trần Hoàng Thi, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Dương đã nói:
Mỗi ngày và mỗi năm thì đất nước ta đã phát triển và chuyển mình theo cái xu thế là phát triển của thời đại. Đến nay, bộ mặt của tỉnh nhà của chúng ta đã phát triển một cách vượt bậc. Chúng ta tin tưởng rằng qua sự lãnh đạo của đảng, từ ngày thành lập đảng đến nay, thì đảng luôn luôn là lãnh đạo cách mạng thành công cũng như là lãnh đạo phát triển kinh tế, phát triển toàn diện để đáp ứng được cái yêu cầu no ấm cho nhân dân.
Ông Vũ Xuân Thảo ở phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết thêm.
Đối với Bình Dương thì qua đánh giá của các nhà chuyên gia, các nhà khoa học và qua hội thảo cho thấy rằng là có sự phát triển, tức là trong thời gian vừa qua là sự đóng góp, thứ nhất là có sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và cái sự năng động, sáng tạo, chủ động của cấp ủy chính quyền địa phương, đặc biệt là của tỉnh ủy và sự đồng thuận của nhân dân thì mới có kết quả như các nhà khoa học đánh giá và tin tưởng rằng trong thời gian tới Bình Dương sẽ tiếp tục vươn mình mạnh mẽ.
Cùng với những thành tựu phát triển về kinh tế xã hội, công tác xây dựng đảng luôn được coi là nhiệm vụ cơ bản thường xuyên, cũng là nhiệm vụ then chốt và có nhiều đổi mới. Các cấp ủy đảng đã triển khai nhiều đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức cán bộ đảng viên và nhân dân. Vai trò lãnh đạo cấp ủy, chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên được nâng lên. Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị chủ động sáng tạo, gắn việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của đảng với các phong trào thi đua, cuộc vận động của ngành địa phương. Qua đó đã tác động tích cực đến cán bộ đảng viên trong việc tự tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống. Nội bộ đảng đoàn kết thống nhất, củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên, nhân dân đối với các cấp ủy. Năm 2024 khép lại, dưới sự chỉ đạo lãnh đạo của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh Bình Dương, sự điều hành tích cực của Ủy ban Nhân dân, tình hình kinh tế xã hội tỉnh Bình Dương đã có nhiều chuyển biến tích cực. Quốc phòng an ninh được giữ vững, đời sống của người dân từng bước được nâng lên. Những kết quả đạt được trong năm 2024 rất quan trọng, có ý nghĩa, động viên khích lệ, cổ vũ rất lớn, làm nền tảng vững chắc để tỉnh tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương quyết tâm đoàn kết, kiến tạo, xây dựng và phát triển tỉnh lên một tầm cao mới. Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương phát biểu.
Năm 2025 là năm cuối nhiệm kỳ, tỉnh ủy xác định là năm bứt phá tăng tốc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2020-2025, tạo động lực, tạo đà để phát triển mạnh mẽ trong những năm tiếp theo. Tỉnh ủy đã ban hành nghị quyết và trong đó xác định những chỉ tiêu nhiệm vụ và những lĩnh vực trọng tâm đột phá trong năm 2025.
Năm 2025 có ý nghĩa hết sức quan trọng để thực hiện thành công nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, là năm tăng tốc bứt phá về đích. Dự báo tình hình tiếp tục có nhiều khó khăn, càng trong khó khăn càng phải đoàn kết, kiên trì nỗ lực, bền bỉ phấn đấu, quyết tâm để thực hiện cho bằng được các mục tiêu phát triển và rất cần đến sự đồng lòng, đồng hành vượt khó, bứt phá vươn lên của cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh. Quan điểm chung của tỉnh Bình Dương là phải tăng tốc bứt phá ngay từ những tháng đầu năm để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của năm 2025, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ, đạt những thành tựu kinh tế xã hội, phục vụ tốt nhất cho nhân dân trong tỉnh và đóng góp vào sự phát triển chung của cả nước. Đón năm mới 2025, sự đồng tâm nhất trí được gắn kết bởi những kỳ vọng mới, tỉnh Bình Dương tin tưởng sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ để biến những mục tiêu thành hiện thực trong thời gian sớm nhất.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, vậy là mùa xuân mới đẹp về, sắc xuân đã bừng lên trên gương mặt mỗi người, mỗi gia đình, mỗi con đường, ngõ phố. Sức xuân căng tràn khiến cho lòng người thêm hân hoan, khát khao, hy vọng, ước mơ về một năm mới bắt đầu.
Mỗi người đều có một mong ước, một kỳ vọng khác nhau cho năm mới Ất Tỵ 2025. Tất cả đều hy vọng, mong muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến. Chúng ta cùng nghe một số thính giả chia sẻ ước vọng của họ trước thềm xuân mới. Quý vị nhé!
Nói chung thì chỉ là mong muốn về gia đình mạnh khỏe, cái công ty thì có công việc đều đều cho công nhân thôi.
Mong muốn trong năm mới là sẽ có được nhiều đơn hàng mới, rồi thu nhập ổn định.
Bước sang năm mới em cũng mong muốn là đầu tiên là sức khỏe, gia đình bình an cũng như tất cả mọi người đều mạnh khỏe. Sau đó đất nước mình càng ngày càng phát triển hơn.
Tết đến trên quê em rất là vui, đường xá thì được trang hoàng rất là đẹp. Em hy vọng là sang năm mới kinh tế địa phương sẽ tiếp tục được phát triển.
Mong cho là tỉnh Bình Dương mình nhận được nhiều nhà đầu tư của các nước cũng như là trên thế giới đến làm ăn ở tại địa phương mình để cho Bình Dương mình ngày một phát triển được nhiều hơn và nhân dân được ấm no và quê hương được thay đổi nhiều hơn.
Kỳ vọng của tôi là làm sao để cho nghĩa là mọi người, có nghĩa là trên toàn gọi là đất nước và riêng Bình Dương, nghĩa là làm ăn tấn tới.
Hy vọng là kinh tế phát triển hơn, mọi điều được thuận lợi tốt đẹp. Chúc mừng năm mới.
Mùa xuân mới đã về trên khắp quê hương đất nước. Xuân mang theo niềm tin vào những kỳ vọng, ước ao với những điều tốt đẹp sẽ tới. Năm 2025 với khí thế mới, niềm tin mới và quyết tâm mới, tin tưởng rằng cả hệ thống chính trị, toàn thể nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2020-2025, tạo thế và lực để vững tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên dương mình của dân tộc.
Mùa xuân hương hoa ngát trong làn gió bay, Bình Dương vươn cao, thành phố mới đẹp giàu. Nào bước tiếp bước, siết tay nhau thật chặt, đón chào thành phố mới Bình Dương.
Quý khán giả thân mến, những giai điệu đẹp, vui tươi của bài hát Mùa xuân về trên thành phố mới Bình Dương cũng đã khép lại chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Nhân dịp năm mới Ất Tỵ 2025, kính chúc quý thính giả thật nhiều sức khỏe, một năm mới với nhiều thắng lợi mới. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.
Đón gió mới thoáng nghe lòng vẫn vương, ngàn hoa khoe duyên còn e ấp hương thơm. Nàng xuân xinh tươi hát khúc ca ngọt ngào, đón chào thành phố mới Bình Dương. Nàng xuân xinh tươi hát khúc ca ngọt ngào, đón chào thành phố mới.